RVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi các chương trình trong ngày trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bà bảo một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và thưa quý vị, ngay sau đây bà bảo mời quý vị đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê do anh Phan Quang Trọng phụ trách trên làn sóng của đài. Chương trình được thực hiện vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần vào lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trên làn sóng của đài. Và thưa quý vị, ngày hôm nay anh Phan Quang Trọng sẽ có buổi mạn đàm cùng với chú Đỗ Văn Phúc là chủ tịch của Hội đồng Quản trị của người Việt, Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Hoa Kỳ. Và từ Dallas, Bảo Bảo xin được kính gửi lời chào đến chú Đỗ Văn Phúc cũng như là anh Phan Quang Trọng ạ.
Vâng, xin chào cô Bảo Bảo, xin chào ông Phan Quang Trọng, rất là hân hạnh được trở lại với quý vị hôm nay.
Vâng ạ, xin thứ nhất là cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã dành cái thời giờ buổi sáng thứ hai để có một cái buổi bạn đàm ngày hôm nay, và xin thân chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas và chương trình Mấy Dặm Sơn Khê. Và cảm ơn cô Bảo Bảo. Thưa ông Đỗ Văn Phúc, hôm nay chúng tôi được phép mời ông lên đây để chúng ta nói chuyện về một trong những cái đề tài mà trong những tháng qua chúng tôi đã thấy ở trên báo chí ở hải ngoại, đó là cái việc xây dựng tượng đài cổ thành Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa 1972. Mà chúng tôi biết là một ông trong cái thời gian ông hoạt động cộng đồng đó, là việc xây dựng tượng đài ông có rất là nhiều kinh nghiệm, và ông cũng có một cái thư để mà đóng góp ý kiến vào cái việc xây dựng tượng đài đó. Thì trước hết chúng tôi xin được biết đó, là tại sao cái việc mà xây dựng tượng đài cổ thành Quảng Trị là một cái việc theo ông là một cái việc rất là quan trọng trong cái thời điểm hiện tại, thưa ông?
Vâng, thưa ông Trọng, thưa quý vị thính giả, thực ra chiến tranh Việt Nam đã kết thúc đến nay là 46 năm rồi, và cái vấn đề cổ thành Quảng Trị cũng đã cái thời gian cũng cũng là 3 năm trước nữa, tức là cũng gần 50 năm rồi.
Vâng.
Mà bây giờ chúng ta nghĩ đến để mà xây dựng một cái tượng đài để kỷ niệm một cái chiến tích vẻ vang của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tuy nó trễ nhưng nó rất là cần thiết, bởi vì đó là một cái việc mà chúng ta để lại di sản cho thế hệ mai sau hiểu biết lịch sử chiến đấu của Việt Nam đã chiến đấu kiên cường anh dũng như thế nào, và đó cũng là một cái sự để giáo dục cho các trẻ em sau này lớn lên họ biết đến Việt Nam, họ biết đến. Cho nên tôi rất là trân trọng với cái vị trí của cộng đồng, thì tôi không dám lên tiếng vì với cái tư cách cộng đồng, nhưng mà tôi lên tiếng với tư cách cá nhân tôi, một cựu quân nhân, thì tôi rất là trân trọng, tôi rất là quý tất cả những công việc mà cái hội đồng, mà cái ủy ban về tượng đài đó họ làm, và tôi rất cảm ơn họ. Nhưng mà tôi phải có cái sự góp ý, bởi vì trong đó tôi thấy có những vấn đề mà tôi đã viết trong cái thư đó rồi, tức là cái tượng đài. Thứ nhất là dùng chữ tượng đài, nó phải có một ý nghĩa của một cái tượng, một cái đài. Còn trong cái bản vẽ mà tôi thấy ở trên website của họ, thì nó chỉ, nhìn nó tôi chỉ nói đó chỉ là một cái tấm bia kỷ niệm mà thôi, tức là không có cái tính chất đồ sộ của tượng đài. Và cái thứ nhì nữa là tại vì sao, thưa quý vị, đây là một vấn đề mà người ta đặt ra rất nhiều, là không biết cái chương trình này khởi đầu từ lúc nào, nhưng mà mãi cho đến 15 tháng 4 năm 2021, tức là mới một tháng trước đây, rồi mới có một cái bản văn, tức là một cái thông báo báo chí của cái ủy ban tượng đài này gửi ra cho đồng bào biết về vấn đề tượng đài này, và cho biết rằng là cái tượng đài này đã hình thành và nộp đơn lên thị trưởng thành phố Westminster và đã được chấp thuận vào cuối năm ngoái. Thì tôi không hiểu là từ cái thời gian đó cho đến khi được chấp thuận đó, thì họ làm việc một cách âm thầm, không hỏi ý kiến ai, không có mời những cái hội đoàn quân đội vào để đóng góp ý kiến. Cho nên tôi mới đặt vấn đề, tôi mới hỏi bây giờ quý vị nên có một cái cuộc thi vẽ mẫu để cho lựa một cái mẫu cho nó xứng đáng. Thì bây giờ cái thư trả lời của Nguyễn Quốc Lân, đại diện cho Ủy ban Tượng Đài gửi ra cho tôi nhận ngày hôm nay, thì bảo là trễ rồi bởi vì đã được thành phố chấp nhận. Tức là khi thành phố chấp nhận trở về trước một thời gian bao nhiêu thì họ làm việc âm thầm, không hỏi ý kiến của người nào cả. Và khi được chấp thuận rồi, đưa ra cho người dân biết có ý kiến thì họ bảo trễ rồi. Đó là cái vấn đề mà tôi muốn nêu ra trong ngày hôm nay.
Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, để mà rộng đường dư luận thì chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về cái tổ chức đứng ra xây dựng cái tượng đài này thì quý vị vào cái website gọi là quangtrimonument.com, một chữ thôi, quangtrimonument.com. Thì trong đó quý vị sẽ thấy họ đưa ra tất cả những cái dự kiện lịch sử tại sao họ xây dựng cái tượng đài này. Bên cạnh đó mà họ đã công bố những cái ủy ban để mà họ thành lập xây dựng tượng đài này. Thì chúng tôi không biết là khi nào thì họ mới đưa cái website này lên. Không biết là ông Phúc có theo dõi khi nào mà, tại vì ông nói là từ ngày, tức là nhận được cái tin là từ ngày 14 tháng 5, tức là chỉ có khoảng 15 tháng 5, khoảng một tháng trước đây thôi. Thì không biết là ông có biết là họ đã có cái website cho chúng ta biết về những cái dự định của họ khi mà họ tổ chức. Mà nếu chúng tôi nhìn vào cái website đó thì chúng tôi thấy cái advisory committee, tức là ủy ban cố vấn, cũng rất là đồ sộ, là toàn là những dân cử tại tại vùng California, phải không ạ? Rồi về cái phía mà...
Cái hội đồng quản trị, gồm có 11 người. Vâng. Thì trong đó là có 5 vị là dân cử của cái vùng Westminster.
Vâng.
Còn chỉ có 3 người là cựu quân nhân. Nhưng mà 3 người này không đứng trong cái đại diện của một hội đoàn cựu quân nhân nào cả. Mà trong khi tượng đài này là một tượng đài về vinh danh về quân đội, mà trong cái ủy ban quản trị, hội đồng quản trị, và ngay cả trong ủy ban cố vấn, những người nằm ở trong đó không có một người nào đại diện cho một hội đoàn cựu quân nhân nào cả. Nhất là chủ quân lục chiến là cái đơn vị mà có cái số thương vong cao nhất, đến 3.500 người binh sĩ đã hy sinh ở trong trận đó. Và chúng tôi không thấy cái tên của hội tổng hội chủ quân lục chiến ở trong đó. Thành được chúng tôi có phân vân là ở cái điểm đó.
Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị theo dõi cái chương trình Mấy Dặm Sơn Khê thì mấy tuần trước chúng tôi có cái cuộc nói chuyện với ông Phạm Văn Tiền, là một trong những cựu quân nhân và là lúc đó cũng tham dự trong cái trận đánh đó với tư cách là tiểu đoàn phó. Và ông có kể về cái trận đánh Quảng Trị, và chúng tôi cũng là đồng ý với ý kiến của ông Phạm Văn Phúc, thì phải có một cái hội đoàn cựu quân nhân, nhất là những người đã đóng góp thật sự vào cái trận chiến đó để có ý kiến trong cái việc này. Nhưng mà thưa ông, chúng tôi nhìn qua cái hội đồng cố vấn á, thì chúng tôi cũng thấy có những cái vị, không biết là ông có cái website trước mặt hay không, chúng tôi thấy cũng có những vị mà chẳng hạn như là ông thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình hoặc là cựu chuẩn tướng Trần Quốc Lịch, tức là những cái vị tướng lãnh trong cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông nghĩ thế nào về việc này ạ?
Thưa ông, Nguyễn Khắc Bình hoàn toàn, tôi không hiểu tại sao có ông Bình ở trong đó, bởi vì ông Bình hoàn toàn không có dính gì, không có một cái gì dính líu tới cái trận đánh Cổ Thành. Yeah. Ông Trần Quốc Lịch thì có thể cái lúc đó ông là lữ đoàn trưởng một lữ đoàn nhảy dù, thì tôi nghĩ cũng đúng thôi.
Yeah.
Và ngoài ra thì có thêm ông phó phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, khi đó là tư lệnh vùng 1 Duyên Hải của Hải quân, thì ông thì Hải quân cũng có đóng góp ở trong đó. Nhưng mà ý của tôi muốn nói là những cái đơn vị trực tiếp tham chiến và đổ máu ở đó, gồm có thủy quân lục chiến, vậy dù biển quân, bộ binh và địa phương quân, thì tôi chỉ thấy có một ông là nói là tổng hội nhà dù ở tại vùng Nam Cali, còn ngoài ra những cái hội khác thì tôi không thấy.
Vâng, thưa ông, chúng ta thấy là nếu mà nhìn lại những cái lịch sử mà xây dựng các tượng đài để nói về cuộc chiến Việt Nam Cộng Hòa, thì mỗi lần mà cộng đồng của chúng ta xây dựng một cái tượng đài nào về chiến tranh Việt Nam thì bao giờ cũng có những cái sự xào xáo trong cộng đồng. Thì với một người đã từng kinh nghiệm đóng góp trong cái việc mà xây dựng tượng đài, cái này là một cái project của người Hoa Kỳ, đó là xây dựng tượng đài kỷ niệm quý vị, tất cả các binh sĩ Hoa Kỳ cũng như là đồng minh cũng như là Việt Nam đóng góp trong cuộc chiến Việt Nam, do những cái người cựu binh lính Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ tại thành phố Austin, tức là thuộc vô tiểu bang của Texas, thì họ đã thành công trong việc xây dựng tượng đài. Nhưng mà còn phải nói là cái việc xây dựng đó cái sự đóng góp và những cái sự phức tạp của nó đã gây nên một vài điểm tai hại. Thì có thể ông chia sẻ kinh nghiệm đó không ạ? Tại vì chúng tôi biết là ông là một trong những người đầu Việt Nam đầu tiên đã tham gia vào cái việc mà planning xây dựng cái tượng đài đó của tiểu bang Texas, thưa ông.
Vâng, và thưa quý vị thính giả, đâu khoảng năm 2000, thì có một cái dự án xây dựng một tượng đài cựu chiến sĩ tham dự chiến tranh Việt Nam ở tại trong khuôn viên của tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ của tiểu bang Texas ở tại thành phố Austin. Tức là cái tượng đài này nó sẽ là vĩnh cửu với thời gian, nó không có nằm ngoài đất tư, nó là nằm trong đất công. Và trong ủy ban đó thì thưa quý vị, tất cả những người trong ủy ban nó có thể nói là cái giai đoạn đầu hoàn toàn là cựu quân nhân. Hai vị chủ tịch là ông thượng nghị sĩ Shinzo Hose và ông dân biểu Wade Smith, hai ông đó đều là cựu quân nhân từng tham chiến Việt Nam. Và trong ủy ban đó thì họ mời tất cả đại diện những hội cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam vào ở trong cái hội đồng đó. Và họ cũng có một cái hảo ý là cho người Việt Nam chúng ta tham gia. Thì khi đó là có một ông Châu Kim Khánh, chủ tịch cộng đồng Austin, và tôi là chủ tịch hội cựu quân nhân của Austin, cũng được tham gia ở trong đó. Nhưng mà thưa quý vị, ban đầu, cái dự án ban đầu là có hình ảnh của một người lính Việt Nam Cộng Hòa trong một cái tổ hợp tượng gồm có 5 người, thì có một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và cái mẫu vẽ do ông kiến trúc sư, ông Sơn đưa ra thì đã có hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa đội cái nón beret ngồi, và thân hình thì đương nhiên là nhỏ bé hơn những người lính Mỹ. Nhưng mà thưa quý vị biết trong chính trị nó có những điều phức tạp. Thì cái ông mà bây giờ tôi không biết bên trong, nhưng mà đây là sự kiện bên ngoài, tức là một trong hai vị đồng chủ tịch là ông Wade Smith đã có cái sự làm ăn với Việt Nam và đã dẫn một phái đoàn những người về Sài Gòn để làm việc, để thương lượng buôn bán gì với Việt Nam đó. Và dĩ nhiên có một sự môi giới của một người Việt Nam đã từng làm ăn với Việt Cộng rất lâu ở bên đó. Cái đó thì chúng ta không nắm được bằng chứng, nhưng mà với cái common sense thì tôi hiểu như vậy. Thì khi ông trở lại Hoa Kỳ, thưa quý vị, tôi và ông Châu Kim Khánh, đại diện của Việt Nam, không được mời họ tiếp tục nữa. Và cái hình tượng của người lính Việt Nam Cộng Hòa nó được thay thế bằng hình tượng của một người mà trên cái tấm lắc đồng ghi bên cạnh đó là người lính Mỹ gốc Á Châu. Và trên lắc đồng cũng ghi đó là không có dính líu gì tới Việt Nam Cộng Hòa nữa, mà đó là họ bảo là để vinh danh những người đàn ông, những người đàn bà Việt Nam đã phục vụ trong quân lực Hoa Kỳ suốt thời gian chiến tranh. Cái lắc đồng ghi rất là rõ ràng. Thì coi như là người Việt Nam bị đá ra khỏi cái ủy ban tượng đài và đá ra khỏi cái tượng đài đó. Có lẽ cũng là một vấn đề chính trị phức tạp mà bây giờ, cho nên chúng tôi mới đặt vấn đề khi mà chúng tôi thấy những cái người trong hội đồng quản trị của ủy ban tượng đài quản trị này thì toàn là dân cử không. Thành ra tôi cũng thấy cảm thấy hơi lo âu về cái điểm đó, đó thưa ông Trọng.
Vâng. Vâng, vậy thưa ông, trong cái lá thư của ông đó, lúc nãy ông đã gọi như là đi qua một cách rất là nhanh, thì có lẽ là đồng bào không có nhận thấy được là cái lá thư đó nó có những cái, ông đưa ra những cái điểm gì. Thì chúng tôi xin mời ông trở lại, ông đưa ra từng cái đề nghị trong cái lá thư mà ông gửi cho cái ban mà xây dựng tượng đài của thành phố Quảng Trị.
Vâng, thưa thưa ông Trọng, thưa quý vị, trước hết là tôi có cái vấn đề đầu tiên tôi muốn nói là cái tầm vóc của tượng đài. Thì tôi có nói, thưa ông, tôi là một người có khiếu thẩm mỹ và tôi đã từng có xây dựng những cái mẫu tượng đài, tuy là thành công với không nói, nhưng mà tôi có cái con mắt thẩm mỹ. Và tôi nhìn cái mẫu tượng đài, thưa ông, mà trên cái hình vẽ tôi thấy thực sự là không có gì đặc sắc cả, nếu mà nhìn con mắt của tôi. Nhưng mà cái đó là cái chủ quan từng người, có thể tôi nhìn thấy đẹp nhưng ông Trọng nhìn thấy đẹp.
Ông
Trọng có đặt câu hỏi với tôi là cái vấn đề cộng đồng ta phức tạp là một công việc gì thì cũng bị như là phê bình, xây dựng, thậm chí đánh phá và gây chia rẽ. Thì có một cái cách gì để mà hóa giải được cái vấn đề này? Thì thưa quý vị, câu trả lời của tôi thì tôi nói như thế này. Đúng rồi, ông Trọng đặt vấn đề rất là đúng, tình hình của cộng đồng rất là phức tạp. Bất cứ một công việc gì ngoài xã hội khi nào làm thì cũng có người thuận, cũng có người nghịch, cũng có người khen và có kẻ chê. Thành thử nếu mà chúng ta làm với thiện chí, với cái lòng trong sáng của chúng ta, với thiện chí và công tâm, thì chúng ta nhận định chúng ta cứ làm. Và khi chúng ta thành công thì những người công tâm và đứng đắn họ sẽ nhìn thấy cái việc đó và họ sẽ không có một cái vấn đề gì cả. Còn những người mà gọi là đánh phá, như chúng ta cứ sợ những người đánh phá đó, thì rốt cuộc chúng ta không làm gì được cả. Thật sự tôi có thưa với cái ủy ban đó, ông Huỳnh Lương Thiện, ông làm với công tâm của ông làm với thiện chí của ông cứ tiếp tục ông làm. Miễn là ông phải lắng nghe cái lời đóng góp của người khác, mà sau khi ông cân nhắc rồi mà sự đóng góp đó ông thuận hay không thuận thì ông cứ làm theo công tâm của ông. Nếu mà thành công thì chúng tôi sẽ cảm ơn và vinh danh các ông. Đó là cái ý kiến của tôi, đã thượng trọng.
Vâng. Vâng, thưa ông, trở lại cái câu hỏi cái việc mà gây quỹ đó, thì chúng tôi được biết là họ có dự định, tức là trong cái website thưa quý vị quản trị monument.com đó, thì quý vị thấy là nếu quý vị vào cái việc mà gây quỹ đó thì họ nói là họ dự định cho cái tượng đài này khoảng là 150.000, và hiện nay chúng tôi được biết là hình như họ đã thâu được hơn 200.000. Nhưng mà thưa ông Túc, với một cái số tiền 150.000 như ông vừa nêu ra đó, chúng tôi vừa nêu ra, và so sánh chẳng hạn những cái tượng đài của tiểu bang Texas là trên khuôn viên của Capitol của Texas đó, là tốn hơn 1 triệu, thì thưa ông, cái số tiền 150.000 liệu chúng ta có thể làm được một cái đài kỷ niệm mà chúng ta gọi là tượng đài như ông nói đó, ở cái mức độ 150.000 thì là chắc là không làm được một cái gì mà gọi là to lớn được, phải không? Thì những cái đề nghị của chúng ta.
Vâng, đúng, dạ. Có lẽ là cái khi mà ủy ban họ bắt đầu thì họ cũng nghĩ không thể nào kiếm được nhiều tiền, cho nên không thể làm được cái tượng. Nhưng mà tại vì khi mà tôi đọc cái danh chương gọi là tượng đài, thì tôi thể hình dung, thưa quý vị, bất cứ người nào nghe chữ tượng đài cũng phải hình dung một cái tượng, một cái đài, nó phải đồ sộ bề thế. Nhưng mà nếu mà khi mà cái kinh tế, khi mà cái tài chính nó eo hẹp, mà phải làm một cái tượng, phải làm một cái mà như trong cái sơ đồ mà chúng tôi thấy, thì không nên gọi là tượng đài, không nên dùng chữ tượng đài, nó to lớn quá. Và nếu như mà không có đủ khả năng làm một cái tượng, thì thưa quý vị, trong cái với cái khả năng tài chính mà trong vòng 200.000, hay là có thể quyên thêm được 100.000-200.000 nữa, trong vòng tài chính đó có thể làm được một cái đắp nổi cho, thưa quý vị, đắp nổi tức là cái hình bas-relief, nó hình nó nổi bật lên, chứ không phải là cái hình chụp, cái hình in ở trên một cái tấm bảng, thì nó mới có cái ý nghĩa của một cái tượng đài. Và cái mà tôi có góp ý là tôi nhìn cái bản vẽ thì với cái mắt mỹ thuật thôi, thì tôi nói thực là nó không có nghĩa là tôi không biết dùng cái chữ gì, nhưng mà tôi thấy nó tầm thường thôi, thưa quý vị. Thành tôi đề nghị là nên có người thi, nên có cái cuộc thi để cho những người họ vẽ những cái mẫu xuất sắc hơn đấy.
Vâng, thưa ông, mới trở lại cái việc mà đóng góp thì chúng tôi thấy có hai vị đóng góp một cái số tiền rất là lớn, mỗi quý vị là 50.000. Thì quý vị số 1 thì họ có ghi rõ tên tuổi của người đó. Còn quý vị thứ hai đóng góp cũng 50.000 thì chúng tôi không biết là ai, nhưng mà theo một số nguồn tin đó là của một nhân vật đó, thì không biết là ông Phúc có biết người đó là ai không ạ?
Dạ thưa, đây là một cái tin mà chúng tôi không kiểm chứng được, thì tôi cũng rất là khó nói. Nhưng mà qua một số email người ta đã nêu lên rồi, ở trên email tức là công luận rồi, thì người ta nói người đó là ông David Dược, một nhà thầu gác tại San Jose, đã từng có những công ăn việc làm tại Việt Nam rất nhiều năm.
Vâng, thưa ông, bây giờ trở lại, chúng tôi được biết đó là cái thư ý kiến mà chúng tôi đọc thấy là rất là nhã nhặn và đưa ra những ý kiến chúng tôi thấy rất là hợp lý của ông, thì có một cái thư trả lời, đó là thư của luật sư Nguyễn Quốc Lân. Thì ông có thể đi qua từng điểm và cái vị luật sư đã trả lời ông thế nào, thưa ông?
Dạ thưa ông, tôi nhận cái thư trả lời, tôi cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì tôi không nghĩ một ông luật sư, một chính khách, một người dân cử mà có thể viết một cái thư cho một người khác, không nói đến cái tuổi tác, tuổi đời và địa vị xã hội, không nói đến cái đó, chỉ có gửi ra cho một người khác, mà một cái thư tôi thấy nó thiếu cái sự nhã nhặn, khiêm cung và lễ độ. Cái thư của tôi gửi ra cho các ông đó, khi nào trên cũng có chữ kính gửi ông này ông nọ, kính thưa ông này ông nọ. Cái thư trả lời của ông Lân gửi cho tôi ở trên cái salutation để Đỗ Văn Phúc xuống hàng. Thưa quý vị, tôi vào cái trang web để tôi quay lý lịch của ông Lân, thì tôi biết ông Lân tuổi còn nhỏ lắm, chắc khoảng trên 50-55 tuổi là nhiều. và cái chức vụ của ông hiện nay là ủy viên giáo dục của học khu Garden Grove, thì tôi nghĩ địa vị xã hội của ông cũng tương đối là cũng khiêm tốn, mà tôi thấy con người ông không có cái sự khiêm cung và lễ độ đó. Đó là một cái điều mà một người dân cử, một người hoạt động cộng đồng, một người dân cử nên có một thái độ khiêm cung và lễ độ khi đối xử với người khác, dù rằng người đó nhỏ hay lớn hay là địa vị xã hội thấp kém hơn mình, cũng nên có một cái thái độ đó tôn trọng.
Vâng, vậy xin ông tiếp tục đi vào những cái điểm mà ông đã trả lời ông, chẳng hạn như về cái việc mà mẫu mã kích thước nội dung theo như cái tiêu đề mà ông dùng, rồi cái việc mà ông đưa ra chúng tôi thấy rất là hợp lý, đó là cái sự tham khảo với các hội đoàn cựu quân nhân, nhất là những cái hội đoàn có tham chiến trực tiếp vào cái trận đánh của thành Quảng Trị, giống như là trận quân lực chiến mà chúng tôi biết là chúng tôi đã đề cập ngay từ lúc đầu, đó là chẳng hạn như là trong địa phương của chúng ta là có ông Phạm Văn Tiền, từng là tiểu đoàn phó của thủy quân lục chiến, mà trong đó ông Phúc vừa nói là thủy quân lục chiến hy sinh tới hơn 3.500 người lính thủy quân lục chiến đã chết để lấy lại cái cổ thành Quảng Trị. Thì xin ông trở lại, ông đưa qua từng điểm mà ông Nguyễn Quốc Lâm trả lời ông, chẳng hạn như về kích thước hoặc là về cái sự thiếu tham khảo chưa, thưa ông?
Dạ vâng, thưa, trong cái thư của ông Lân gửi ra, trong cái mục sư khai nói về vấn đề thiếu tham khảo với hội đoàn cựu quân nhân, thì ông có nói là ông có tham khảo trong vòng cẩn mật vì tình hình phức tạp, ông giải thích như vậy. Nhưng mà khi chúng tôi nhận được cái thư của Tổng hội Thủy quân lục chiến thì hoàn toàn là không biết gì tới. Và họ có tham khảo với một người cựu Thủy quân lục chiến ở tại đó, nhưng mà người đó là một người không hoạt động gì trong hội đoàn cả, chỉ là một chính khách cá nhân thôi. Thì tôi nhớ lại cái lúc mà tôi tham gia với cái ủy ban tượng đài tại Austin á, quý vị biết hai ông chủ tịch là hai cựu quân nhân, dù ông thượng nghị sĩ, ông dân biểu đều là cựu quân nhân, và tất cả những thành viên trong cái ủy ban tượng đài đó, thưa quý vị, đều là cựu quân nhân cả, hoặc là thủy quân lục chiến, hoặc là bộ binh, hoặc nghĩa là hoàn toàn họ mời những người cựu quân nhân tham gia trong vấn đề ủy ban tượng đài để làm chi, để tất cả những người đó mới đóng góp những cái ý kiến xác thực cho cái mẫu, cho cái hình, cho tất cả những chi tiết lịch sử. Còn nếu mà năm tôi coi cái lý lịch của năm ông dân cử đó, không có ông nào cầm súng, chưa hề ông nào cầm súng bóp cò, thì tôi hỏi không biết làm sao mà đứng ra để mà quản lý một cái tượng đài mang tính chất quân sự như vậy. Và trong đó thì ông Lâm có giải thích là có hỏi ý kiến một số người, thì tôi thấy là những người đó nói thương một lần nữa là họ không đại diện cho hội đoàn nào cả.
Vâng, thưa ông, khi mà chúng ta đưa cái việc tuổi tác của các vị dân cử đó, thì chúng tôi cũng thấy rằng đây là những người trẻ như chúng tôi, thật sự ra cũng không có cái cơ hội cầm súng để bảo vệ miền Nam. Nhưng mà cái thế hệ chúng tôi cũng gọi như là rất là biết ơn cái sự hy sinh của quý vị liên trưởng, đặc biệt là quý vị đã dùng cả cái mạng sống của quý vị để bảo vệ cho miền Nam, để chúng tôi được yên ổn tại những thành phố để được ăn học. Thì có thể một người đó là nói đấy là những cái nghĩa cử tốt của những cái vị trẻ, họ có cái cơ hội tham gia vào chính trị dòng chính, họ có cái cơ hội để mà kêu gọi sự ủng hộ của đồng hương. Đây là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp, thì ông nghĩ thế nào về việc này ạ?
Tôi rất là trân trọng và cảm ơn tất cả những cái việc đó, tôi trân trọng vô cùng. Nhưng mà khi ông làm thì ông nên có một cái những người bên cạnh ông, những người cố vấn giúp cho ông ý kiến, và những người đó là những người có kinh nghiệm. Đấy, cái quan trọng là chỗ đó. Và cái thứ nhì, trong một cái chương trình, một kế hoạch dự án lớn như thế này mà các ông vừa mới ra cái thông cáo số 1 vào 15 tháng 4 năm 2011, tức là một tháng trước đây. Còn việc đó trước đó thì tôi không biết là tiến hành kéo dài bao lâu. Nhưng mà đến nay thì các ông dự trù là trong vòng tháng 9 này là phải hoàn tất và khai trương. Thì tôi không hiểu tại vì sao phải làm gấp rút đến như vậy, đó là ông Tổng. Tôi nghĩ chúng ta nên có thời giờ từ từ để làm, không quá gấp rút để mà gấp rút rồi làm bậy. Tôi lấy ví dụ hai cái trường hợp làm bậy đi gấp rút. Trường hợp thứ nhất là cái tượng đài chiến sĩ tại Westminster, đồ sổ to lớn cả mặt tiểu như vậy, nhưng mà cái người vẽ mẫu làm sao vẽ cái quả lựu đạn đeo trong cái người lính. Thưa quý vị, cái quả lựu đạn nó có một cái thìa đó, khi rút ra bung ra thì quả lựu đạn mới đổ. Thì cái thìa đó người lính chúng tôi là dùng cái thìa đó gắn vào trong những cái đai liệt, cái đai gì đó. Rồi nó lấy cái dây thun buộc xuống dưới giữ, thì cái thìa nó luôn luôn quay vào bên trong cái thân mình của người lính. Thì trong cái tượng đài Westminster, cái thìa quay ra ngoài, thì những người lính tác chiến chúng tôi ngồi đi qua mới nhìn, mới tự hỏi là không biết họ đeo cái quả lựu đạn này bằng cách nào, họ họ dán lọ thép xi măng, lọ dùng super glue để họ dán vô, bởi vì cái thìa quay ra ngoài thì làm sao đeo được. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ nhì là cái bức bia mà tưởng niệm năm ông, năm vị tướng tưởng tiếc vì sau cuộc chiến, thì trong đó có vị tướng đáng kính của chúng tôi là thiếu tướng Lê Nguyên Vĩ. Thưa quý vị, họ đã dựng lên cái bức ảnh của Lê Nguyên Vĩ, chỉ có đeo một sao ở bên phía cổ áo bên phải và bên cổ áo bên trái là LM ba cái bông mai, tức là cái hình của ông khi còn đại tá. Bên này đeo một sao, mà thưa quý vị, cũng không phải là cái ngôi sao cấp tướng, mà đó là một ngôi sao mà theo của các bà theo để mà trang trí gì đó thôi. Tôi thấy đó là một cái sự gọi là bôi bát. Có thể nếu mà suy nghĩ cho cùng thì đó có thể là một cái ý đồ bôi bát hay chăng, thưa trọng.
Vâng, chúng tôi cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc rất là nhiều đã chia sẻ. Thứ nhất là cho đồng bào biết cái tin tức của cái việc mà xây dựng tượng đài tưởng niệm trận đánh cổ thành Quảng Trị năm 1972 và đưa ra những cái ý kiến của những người đã có kinh nghiệm trong cái việc xây dựng tượng đài này. Và thưa ông, trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay thì là ông có cái việc gì mà chúng ta chưa bàn đến, xin ông dành cho quý vị cái ý kiến của ông trong việc này trước khi chúng ta chia tay ạ.
Vâng, thưa ông Trọng, thưa quý vị, tôi xin xác nhận lại một lần nữa, tôi trân trọng cái dự án này. Tất cả những dự án gì dính tới quân sự lớn lịch sử của nền Việt Nam Cộng Hòa, tôi đều trân trọng và tôi đều nghĩa là cảm ơn tất cả những người đã đứng ra tổ chức. Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu là khi mà đứng ra tổ chức thì nên có thời giờ, nên nghiên cứu, nên tham khảo, để khi làm xong rồi là chúng ta không có những cái sơ suất mà không đáng nói được. Đấy, chỉ có như vậy, chỉ có xin như vậy thôi. Còn cái việc này chúng tôi xin để dành cho quý đồng hương, quý hội đoàn quân đội phán xét đọc cái thư, tôi sẽ gửi thư trả lời và tôi sẽ post lên công luận báo chí để cho quý vị đọc và quý vị phán xét. Và tôi rất là kính trọng và cảm ơn tất cả quý vị trong cái hội đồng dự án này, chứ không có một ý kiến gì mà gọi là đã thích cả. Tôi chỉ có ý kiến xây dựng thôi. Còn mấy ông nhìn một khía cạnh khác thì đó là quyền của mấy ông. Xin cảm ơn ông Trọng.
Vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có cuộc bạn đàm với ông Đỗ Văn Phúc, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc và xin thân chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Vâng, kính chào ông Trọng, kính chào quý vị thính giả. Chào cô Bà Bảo.
Vâng ạ, chào cô Bà Bảo.